thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắn nhủ chúng ta phải giữ sự thanh tịnh và sáng suốt, vì phần hồn của chúng ta là bất diệt, tiến hóa vô cùng, mắt, tai, mũi, miệng là để cho phần hồn trú ngụ, tham gia trong trường đời để dự thi. Càng dự thi nhiều thì đức nhịn nhục càng cao, thì sự tiến hóa càng ngày càng nhanh hơn và thanh thoát hơn. Ngài phân tích cho chúng ta hiểu, nếu chúng ta chán đời, tự tử chết đi, chắc gì chúng ta đến được cảnh thanh thoát. Chính chúng ta, hiện tại ở trong khổ và hành khổ, vượt khổ tự đạt, tự kiểm, tự phê, thì cái nào hơn? Mỗi người chúng ta đều nhìn nhận là chúng ta có pháp, tự thực hành, thì nắm chắc được sự kiểm soát chính mình hơn. Cho nên chúng ta phải biết giữ sự kiểm soát chính mình thì phải hành pháp, mượn một cái pháp mà chúng ta hiểu rõ là khứ trược lưu thanh, thì mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta phải hành thì mới giải tỏa được những sự tăm tối của chính mình. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Tận Diệt Si Mê của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Paris, Pháp Quốc, ngày 10 tháng 6 năm 1984.
Phải hiểu rõ thì phải vun bồi dưỡng gì. Cho nên chúng ta là người Việt Nam, đã ở Việt Nam ra đây, chúng ta không thể tưởng tượng ngày hôm nay chúng ta được hội ngộ ngồi đây để nghe đạo, nghiên cứu đạo Phật, ngoài sức tưởng tượng của chính chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sống trong sự bất ngờ. Vậy cái gì là hạnh phúc? Chúng ta phải ôm sự thanh tịnh. Và các bạn càng nuôi dưỡng được sự thanh tịnh và sáng suốt, hỏi chứ về sự may mắn đó, nó còn hơn cái may mắn này nữa không? Chắc chắn nó sẽ hơn. Vì bạn bí thức được phần hồn của bạn là tiến hóa vô cùng mà không bao giờ diệt tuyệt. Cái mắt mũi tai miệng cơ thể này nó diệt, chứ còn cái tâm linh của các bạn không bao giờ diệt. Mà cái cơ cấu mắt mũi tai miệng này để cho phần hồn trú ngụ, tham gia trong trường đời mà để dự thi. Mỗi người chúng ta đây đã và đang tham gia và đang dự thi. Càng chịu thi nhiều, đức nhịn nhục càng ngày càng cao, thì sự tiến hóa càng ngày càng nhanh hơn và thanh thoát hơn. Hỏi cho các bạn chán đời, tự tử chết đi, chắc gì các bạn được cảnh thanh thoát mà chính các bạn hiện tại ở trong khổ và hành khổ, vượt khổ và tự đạt, tự kiểm, tự phê. Cái nào hơn? Cái nắm chắc hiện tại hơn hay là cái tương lai các bạn nói tôi tự tử chết rồi tôi thành tiên, thành Phật? Cái nào hơn? Cái nào nắm chắc hơn? Thì có cơ hội, có pháp tự hành. Cái đó chắc chắn rồi. Mỗi chúng ta đều nhìn nhận rằng tôi nắm chắc sự kiểm soát của tôi hơn. Thì các bạn phải giữ lấy sự kiểm soát, đó là hành pháp. Mượn một cái pháp trước khi hành, chúng ta đã hiểu rõ cái đường lối khứ trực lưu thanh, thì mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta phải hành để khứ trực lưu thanh. Thì mới giải tỏa được những sự tâm tối đó. Chúng ta không có thể lẩn quẩn trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố mãi mãi được. Chúng ta bỏ, nghe nó và bỏ, không nghe. Chỉ lo xây dựng cái tâm chúng ta tiến hóa là được rồi. không nên nghe một điều chút lớn nhỏ nào đó rồi đấm ra tranh chấp, rồi không nói cố ý điều này và không có thấy bề trái của điều kia. Cái sự tiến hóa và thay đổi là vô cùng. Các bạn căn cứ trong hóa chất. Một hóa chất pha vô nước khác, pha vô lửa khác, nó thay đổi khác. Mà để lâu khác, và sử dụng liền thì nó cũng khác. Thì nó có cái khuyết phát triển của nó. Và có sự tiến hóa. Và vẫn lưu lại đời đời. Tánh chất của nó không mất. Tánh chất của cọng cỏ cũng không mất. Vô ngồi vì tánh chất của con người. Cho nên chúng ta thấy rằng sự tiến hóa đời đời qua thanh lọc thì được cao siêu hơn, hữu dụng hơn, sang suốt hơn. Thì ngày hôm nay chúng ta làm gì đây? Huynh đệ tỷ muội chúng ta đang ngồi đây để làm. Đang thanh lọc cái gì? Chúng ta nói chúng ta đang tu. Tu để làm gì? Tu để lập lại trật tự. Mà lập lại trật tự để làm gì? Để chưa được thanh quan. Thanh quan là cái gì? Khi tôi nhẹ tôi mới cảm thấy thanh quan. Hàng ngày các bạn đang hưởng thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, mà nói ra tới thanh quan thì các bạn phủ nhận. Với các thanh tịnh ngồi đấy, ai cho tôi sự sống đây? Ai cho tôi sự nhẹ nhàng đấy? Thế các bạn tìm chiều sâu của sự nhẹ nhàng, nó vô cùng tận. Nên các bạn thanh tịnh mới tìm ra. Thì chúng ta cần sự thanh tịnh, và là thanh tịnh là gì? Là trật tự. Mà chúng ta trở về với trật tự, chúng ta đâu còn chấp mê. Cắt người này quá người kia để làm gì, hữu ích gì cho ta? Chỉ làm loạn cho chính mình mà thôi. Mà sửa mình thì đi tới sang suốt và thanh tịnh. Còn cắt người khác là làm loạn cho chính mình. Tại sao chúng ta còn ngu muội để làm loạn cho chúng ta? Không giúp ta lại làm loạn cho ta. Cho nên chúng ta nghe đó mà không nghĩ. Không nghĩ quá khứ và cũng không nghĩ tương lai. Đâu các bạn cũng nghĩ được. Lúc nào các bạn cũng giữ sự thanh tịnh. Tôi nói cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Đến với bạn, bạn làm một việc bằng mười người nào. Bạn nghĩ một việc chút xíu thôi, nó tràn gian đại hải, nó mở trong tâm thức. An ninh vô cùng, trước sau như một, trên dưới như một. Chân tâm của các bạn là vô cùng thanh thoát. Cho nên các bạn còn ở trong tranh chấp hiểu một mặt và không hiểu một mặt, cũng đặt ra phê phán. Tại sao các bạn không chịu phê phán đấy các bạn? Tại sao các bạn không kiểm soát lấy sự sai lầm của chính bạn? Cố gắng đi bạn, kiểm soát sự sai lầm của chính ta, ta mới có cơ hội. Nếu kiểm soát sự sai lầm của người khác, ta chỉ có thực hưởng và xa cách. Cho nên sự thành công của chư Phật đều bị phê bình, sự thành công của chư Tiên đều bị phê bình. Giai đoạn tiến tới thành công đều là bị phê bình, là ngu muội, là điên rồ, không biết sống, cũng như một vị Phật bỏ tất cả những thứ không biết sống. Hiện tại các bạn bỏ như sự tranh chấp thì thế gian cho các bạn là ngu muội, nhưng mà sau khi ngu các bạn đi đứng đạo. Tại sao ngu để đứng đạo? Tôi bỏ gánh nặng rồi, thân tôi nó nhẹ nhõm, đó là các bạn đã giải được nghiệp. Các bạn còn ôm gánh nặng, làm sao các bạn giải nghiệp? Cái tâm thức các bạn phải bỏ ngay từ cạnh, không dính dấp, không liên hệ, thì sự sáng suốt của các bạn sẽ bừng phát ra. Đạo là tự nhiên trong tâm, mà các bạn đem ô trượt lại đè nó, thì nó làm sao nó phát triển nổi? Các bạn phải hiểu điều này. Không nên đẩy ta vào trong chỗ eo hẹp. Phải lui trở về vị trí sáng suốt vô cùng. Từ bi là sự. Chỉ cho các bạn tu đến nay, các bạn đã hiểu được tự bi và đã thực hiện tự bi. Luôn luôn trong tranh chấp, không làm mà chỉ chấp không. Người khác lại làm, bị phê bình, bị quan tâm. Bị quan tâm người ta và phê bình người ta. Nhưng mà những người thanh thoát đó là họ nhịn. Họ có cơ hội nuôi cái đức nhịn nhục của họ, họ nhịn. Họ bị phê bình. Họ bị phá dèm. Nhưng mà tâm thức họ lúc nào cũng thanh tịnh trong tinh thần của họ. Vì họ đi trước, họ hiểu. Việc phải làm, phải chính họ phải làm luôn luôn, không có ngừng nghỉ. Họ mới qua được tai nạn. Và chính ta là người tranh chấp, tại sao chúng ta tai nạn nhiều? Bình tâm thì các bạn sẽ thấy rõ. Ta cần tu, cần giải thoát. Chúng ta đã ý thức rõ, chúng ta xuống đây học hỏi và tiến hóa. Chứ không phải xuống đây đúng đầu như sự tranh chấp mê mội. Hãy nhớ thế này. Cho nên phải biết tha thứ. Tha thứ trước mới thương yêu sau. Miệng nói tha thương yêu mà không biết tha thứ thì không có bao nhiêu. Có giá trị đối với chúng sanh. Cho nên chư Phật lúc đi tu cũng bị mang tiếng, chư tiên cũng bị mang tiếng, đồ vô dụng. Nhưng mà ngày hôm nay những người đã bị đau khổ rồi, bị đời vầy xéo rồi, bị sự chà đạp liên tục rồi, mới quý những vị đó và thấy những vị đó ở trong sự chà đạp. Vì phun bồi được dũng khí, mà ở trong sự chà đạp, người mới đạt được cái ý nguyện tự nhiên. Sắp cơn đau đớn, tràn đầy tha thứ, thấy khả năng của chính hành giả vô cùng thật. Rồi mới trở lại thấy sự sai lầm của chính mình. Càng thấy sự tâm tối của chính mình, càng cố gắng tu hơn. Càng thấy rõ sự ngu muội của chúng ta mới thấy phải tu hoài hoài. Các bạn thấy mặt các bạn dơ hôi, các bạn còn đi rửa mặt mà không ngồi gì. Các bạn thấy cái tâm thức các bạn tâm tối thì các bạn không tạo cho nó sáng sao. Cho nên khi chúng ta thấy tâm thức của chúng ta nặng nhọc, vì cái lý tranh chấp của cái lưỡi trần mà nó cuồng cuồng, nó lôi cuốn chúng ta càng ngày càng đi xuống trong tà dâm. Chúng ta tự chọn nó ra đi. Mà chúng ta cứu cả nó lên. Khi các bạn được lên cao rồi, cứu cả hai chứ không có bao nhiêu, một và cứu một. Cho nên chúng ta càng ngày càng đúng, phải thành thật nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta. Sự bộc phát bất chắc trong tâm thức của chúng ta. Để quán trách người khác vô lý tâm tâm. Mà không chịu nghiên cứu để làm. Chúng ta mất cơ hội. Cho nên tôi thấy rằng những người vô vi phải nên thực hành, chứ không nên dùng lý thuyết. Tôi đã nói có hai loại người thiện. Mới có sơ sơ phát triển cũng có hai loại. Một loại vô vi lý thuyết, nói không không hành, thì tự giam hãm phần hồn của họ. Mỗi người hành không để tự cứu thoát người. Cho nên cái tu phải thực hành. Bất cứ môn phái nào ở thế gian phải thực hành mới có kết quả. Các nghề nghiệp làm ăn ở thế gian, chúng ta không nhúng tay vào việc, không chịu trách nhiệm thì việc không bao giờ được. Phải đích thân trách nhiệm việc chúng ta. Cuộc đời của các bạn thực hành được một giai đoạn thì các bạn gặt hái được một tâm thức sáng suốt. Các bạn làm được một điều công quả thì trời sẽ trả lại cho các bạn. Không thiếu. Mà nếu các bạn làm được một chút công quả mà các bạn kể lệ, chính các bạn từ chối món quà của các cho nên con người thiên nhiên rất chịu. Tôi đã được gặp rất nhiều anh em, cũng như ở bên Mỹ. Người ta không biết kinh nghiệm, không biết tu hành, nhưng mà sự phát tâm của họ rất cao. Họ nghèo thật, họ dám hy sinh của cải, họ dám hy sinh nhân lực của họ để xây dựng một thiền viện cho mọi người có cơ hội để tới đó tự tức sửa tâm sửa tánh sau cơn động loạn sai lầm của chính mình. Tới đó cấm khẩu mà để thay mình là ai. Và chính những người đang xây dựng cái nơi đó là toàn những người nghèo không phải giàu. Làm được, lao động, dành được. Nhìn đó. Phát đại nguyện, đồng lộn. Không phải sao cả. Hạnh rất cao. Rất đáng phục. Hỏi mỗi người của chúng ta khắp năm châu có tin thật đó. Vì cho huynh đệ tìm tỉ mũi chúng ta ở thế gian. Thấy rõ sự đoàn kết là tỏa sen không? Tinh thần đoàn kết, hạnh hy sinh cao cả phải tỏa sen không? Thì một số người anh em bất nghiệp. Đó là việc này. Bị phát. Bị chửi bới, bị đủ thứ hành hạ của đời, nhưng mà tâm người vẫn tha thứ và cười vui, bỏ sự trách nhiệm, trở về với thanh tịnh, trở về với ý chí giải thoát. Cho nên mới lập phát tâm lập cái thiện nghiệp nhỏ nhỏ để làm thi điểm cho các nơi chúng ta. Tôi rất cảm động. Tôi nghèo, tôi nhịn ăn, nhịn xài, phải đọc, không thể nào từ chối. Cho nên mọi người chúng ta, mỗi người làm một chút, thì việc lớn nhỏ cũng thành một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta còn ở trong tranh chấp phê phán và không sử dụng khả năng sáng suốt của chính mình, thì hạnh từ bi kiếp nào mới có.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài vọng cổ Thế Đạo Nhân Sinh, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng hát của Kim Thoa gửi đến quý vị.
Tình tu buồn không sống. làm sao cho kịp giải thông khi ngày mai đã đến hồi lạnh.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
À, thưa Thầy, có nhiều khi con mệt quá, con không có ngồi dậy công phu được đó Thầy. Thì con nghe rõ ràng bên lỗ tai con có tiếng là kêu con là biểu dậy tới giờ công phu rồi.
Thầy cái vía đó nha.
Dạ, có nhiều khi cái tiếng của một người lớn tuổi Thầy.
Cái vía.
Dạ.
Cái vía nó nhắc, cái vía nó nhẹ, nó mở cửa, nó mới thu hút được. Cũng như là thổ thần, thổ địa, tới giờ người ta cũng, mình tu trong gia đình đều tu hết rồi.
Dạ.
Mà những vị đó là quý lắm, quý như... người tu lắm. Thì người ta nhắc á, thì cái vía nó mở, nó mới cung ứng cho con.
Dạ.
Nó nhưng... nhận được cái tinh điển đó, nó cung ứng cho con, con mới cảm thấy, ô, có người ta kêu.
Nhưng mà có nhiều khi má con ngủ riêng một phòng, con riêng một phòng, mà con nghe rõ ràng má con kêu con đó Thầy.
Thì đó, cái trong cái gia đình nó liên hệ với nhau luồng điện. Cho nên, nhiều khi những trường hợp, con bị đau bụng mà con cũng đau bụng, ví dụ vậy đó. Là con đau bụng, con đau bụng, nó có cái chuyện đó, cái thần giao cách cảm. Tu theo cái trình độ với nhau thì nó chung nhau.
Xin Thầy cho con hỏi thêm câu nữa là cái hạnh phúc mà Phật được hưởng là có phải là được triền miên hưởng trong cái luồng hào quang và nuôi dưỡng cái hào quang đó, và một cái hạnh phúc nữa là có phải là được thương yêu với Thượng Đế, như theo đó con được hiểu?
Cái hướng mà triền miên học hỏi của chư Phật là chỉ hướng về thanh mà thôi. Thì nó hưởng trong thanh thôi, nhưng mà càng mê thích sự thanh và không thay đổi, không hòa với trượt đó, thì đi xe một bánh, bị giam trong thanh. Còn Phật mà biết thanh và biết trượt á, thì đi xe hai bánh. Thanh trượt, cực thanh cực trượt, là đi xe của Thượng Đế, làm việc hai giới. Cho nên những người cũng có tu mà đi về hai giới thì nó luận về thanh nó cũng thông và trượt nó cũng thông, thì nó được đi xe hai bánh mà khó vấp ngã. Còn Phật á, nó cũng khó gấp vấp ngã, mà khi người ta bước vào niết bàn rồi á, mà muốn làm cho ta suy sụp cũng khó, trừ phi Thượng Đế dùng toàn năng giảm hết niết bàn thì Phật mới chịu xuống trần gian. Bây giờ có nhiều chư vị Phật không chịu xuống thế gian, có một số nào thôi, còn một số cũng chưa chịu. Nếu quyền năng của Thượng Đế đầy đủ cao siêu hơn thì có thể giảm niết bàn, tất cả chư Phật sẽ hiện diện tại mặt đất. Thì cái chuyện đó là mong muốn của những người tu. Nhưng mà khi mà chư Phật đã đạt rồi, chư Phật không muốn, cứ triền miên trong thanh đó. Nhưng mà Thượng Đế làm hay là không là cái chuyện đó mình không biết được. Không biết ngày nào Ngài làm. Vì chúng sanh chỉ lo tu và để có cơ hội nhìn tận mắt những cái gì quyền năng của Thượng Đế sẽ thể hiện trên mặt đất.
Con cảm ơn thầy. Xin thầy cho con hỏi thêm câu nữa là đại hồn là gì mà khiến con người đê mê ngây ngất sung sướng khi được tiếp hợp?
Đại hồn là đại thanh tịnh mới có đại hồn, mà tất cả hoa hoa sanh sanh từ thanh tịnh cho tới tự nhiên siêu nhiên, đại thanh tịnh là siêu nhiên, thì tới tự nhiên là điều do đại thanh tịnh chuyển ý hoa hoa sanh sanh trên mặt đất này. Cho nên quyền năng của ngài mà nói về Phật thì nhìn thẳng vào hắc bì Phật, thâu tất cả màu sắc màu vô mà không có bao giờ thay đổi được ngài, vì màu quyền là không có ai thay đổi được hết, chỉ ngài thay đổi người khác được. Cho nên cái quyền năng đó phải cố gắng tu, và tới đó chúng ta có cơ hội đảnh lễ và cơ hội học thêm sự siêu diệu vô cùng ở nơi đó. Cho nên chúng sanh nghe tới đại thanh tịnh thì cái tâm nó mở ra, cái tâm nó mở, đại thanh tịnh nhẹ rồi, sung sướng rồi. Thấy không? Nhưng mà ước mong như vậy, mình đã đạt chưa? Hòa tan trong đại thanh tịnh chứ chưa? Thanh tịnh chưa có mà. Thì mình phải tu, tu nó đạt tới thanh tịnh, rồi từ thanh tịnh mới đi về đại thanh tịnh được, kêu bằng hội nhập. Lúc đó mới làm việc rất nhiều, kể cả điển giới, vật giới đều quán thông. Cho nên một lời nói luôn luôn có giá trị trăm ba cõi, không phải một cõi. Bên trên đừng kiểm chứng lời nói của chúng ta nói đúng không, nịnh hay là thực chất, mê loạn hay là thật thật. Cho nên khi người tu thanh tịnh rồi, càng nói đạo mắt càng sáng bừng, tâm càng mở, trí mọi người đồng hưởng ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mọi người đều hưởng ứng trở về thanh tịnh, cũng như hoa sen nở cung ứng cho nhau mùi thơm vị ngọt trong đạo màu rất rõ ràng.
Con cảm ơn thầy, và tiện đây xin thầy cho con hỏi thêm câu nữa là thế gian rất hiếm có người mà thành đạo được, vì học đạo như ngu mau, thành đạo như xích thô. Như vậy đó, làm thế nào để mà đạt được cái quả vị thành đạo trọn vẹn trong cái trần gian ô trược này?
Cho nên tôi đã nói rằng sát năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày hôm nay chúng ta hiểu nguyên lý và vị trí của cái sát, và chúng ta đã có cái pháp. Còn nếu không mà chúng ta đi tầm pháp như số, như con ngựa cứ bay đi tầm, thấy nó đi mau nhưng mà nó không đến được. Vì luật là luật. Mà ngày hôm nay chúng ta hiểu được sáng thân của con người là ôm cả luật trời xuống thế gian, nằm hẳn bộ thần kinh, nằm hẳn trong con người. Và chúng ta có cái pháp khư trượt lưu thanh để lập lại trật tự của luật pháp siêu nhiên, thì chúng ta mới có thấy rõ ràng, bằng chứng rõ ràng tu hành thành đạo trong trật tự. Còn nhiều người muốn tu hành thành đạo bằng lý luận đó là không bao giờ đi đến. Thành ra ở thế gian nói thành đạo rất ý, vì lý luận không làm sao thành đạo. Tu thì phải hành mới có thành đạo, phải thực hành.
Đạo đời thương
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.